ngã ba Đồng Lộc, Hà Tĩnh. Xã Đồng Lộc, huyện Can Lộc gồm hai làng là Khiêm Ích và Điền Xá. Trước kia có ngã ba Khiêm Ích là chỗ rẽ từ đường 15A theo đường liên xã về Nghèn. Trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước, tại đây có thêm đường đi Truông Kén, đường đi Ô Dước, đường đi Trúc Bát, tạo nên một số ngã ba. Quan trọng nhất là ngã ba Đồng Lộc, chỗ giáp nhau của tỉnh lộ 2 đi qua ngã ba Giang và quốc lộ 15A đi Truông Bát, lên Hương Khê để vào con đường Trường Sơn lịch sử. Ngã ba Đồng Lộc như một lồng chảo nằm giữa ba dãy núi, núi Trò Voi ở phía đông bắc, núi Mũi Mát ở phía tây nam, núi Môi ở phía đông. Chơi quanh ngã ba này có cầu Bạn, cầu Cốc, cầu Tối và cống 19. Khi các cầu cống trên quốc lộ 1 bị địch đánh sập, thì ngã ba Đồng Lộc trở thành yết hầu giao thông quan trọng nối liền hậu phương với tiền tuyến lớn anh hùng. Vì thế địch tập trung hỏa lực, đánh phá hòng biến vùng đất này thành vực thẳm, ngăn chặn sự chia việt của miền Bắc đối với miền Nam. Với sự lãnh đạo của đảng trực tiếp là đảng bộ Hà Tĩnh, các lực lượng bộ đội, thanh niên xung phong, công an, dân quân sát cánh bên nhau, hiệp đồng chiến đấu, quyết tâm bảo vệ mạch máu giao thông. Với tinh thần quyết tâm, tất cả vì miền Nam ruột thịt, quân và dân Hà Tĩnh đã huy động hết sức mình cùng cả nước góp phần vào công cuộc chiến đấu bảo vệ độc lập của dân tộc. Người dân Đồng Lộc và nhiều xã thuộc huyện Can Lộc đã có 12.600 lượt người tham gia, góp trên 185.450 ngày công, vận chuyển 43 mét khối gỗ, cung cấp 22.448 cọc tre, vân vân. Tất cả để phục vụ công tác chống lầy, bảo đảm. Tiêu biểu cho tập thể, đơn vị, cá nhân anh hùng là các chiến sĩ quan sát bom La Thị Tám đứng vững liên tục trong suốt 90 ngày đêm trên đỉnh núi Mồi và đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Là tổ xà phá bom Dương Đình nhỏ đã có nhiều sáng kiến, là tổ gạt mái Uông Xuân Lý không quản hy sinh hăng hái sang lắp hố bom thông đường cho xe qua, là tổ cảnh sát giao thông Nguyễn Tiến Tuẩn liên tục bám sát trận địa. Các chiến sĩ đơn vị cao xạ 210 thuộc sa đoàn phòng không 367 đã đánh trả quyết liệt máy bay địch bảo vệ những chuyến xe chuyến hàng vượt qua trọng điểm một cách an toàn. Trong những tập thể cá nhân đó, điển hình nổi bật nhất là 10 cô gái của tiểu đội 4 thuộc tổng đội 55 thanh niên xung phong do Nguyễn Thị Tần làm tiểu đội trưởng đã lập nhiều chiến công oanh liệt. Cuộc sống, sinh hoạt giữa vùng chảo lửa của cuộc chiến tranh đời thường, vật chất cũng như tinh thần gặp nhiều khó khăn. Nhưng các chị Võ Thị Tần, Hồ Thị Cúc, Nguyễn Thị Nhỏ, Hà Thị Xanh, Trần Thị Rạng, Nguyễn Thị Xuân, Võ Thị Hà, Trần Thị Hường, Võ Thị Hợi, Dương Thị Xuân vẫn luôn lạc quan yêu đời, thương yêu, đoàn kết động viên nhau không quản ngày đêm cùng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Tiểu đội 4 đã đào đắp hàng ngàn mét khối đất đá, san lấp hàng ngàn hố bom, hướng dẫn hàng trăm chuyến xe, cứu hàng trăm chuyến hàng, và 10 cô gái thanh niên xung phong ngã ba Đồng Lộc đã để lại nhiều kỷ niệm, tình cảm, ấn tượng đẹp cho chiến sĩ, đồng đội, cho những đoàn xe chở hàng vượt qua chảo lửa trên đường hành quân vào mặt trận. Ngày 24 tháng 7 năm 1968, cùng một lúc 10 cô gái trong tiểu đội thanh niên xung phong Võ Thị Tần đã anh dũng hy sinh trong khi đang làm nhiệm vụ. Các chị đã hiến trọn cả tuổi đời thanh xuân cho sự nghiệp giải phóng đất nước và tên tuổi của 10 cô gái đã được nhân dân cả nước và bạn bè thế giới nhắc đến như một kỳ tích anh hùng của dân tộc Việt Nam anh hùng. Với cống hiến to lớn đó, năm 1972, tiểu đội thanh niên xung phong Võ Thị Tần đã được nhà nước tặng thưởng là huân chương và truy tặng danh hiệu đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Sau khi chiến tranh kết thúc, được sự giúp đỡ của các ban ngành cấp tỉnh, các bộ ngành trung ương, khu di tích chiến tranh ngã ba Đồng Lộc đã được bảo vệ và tôn tạo một số công trình có ý nghĩa tưởng niệm. Năm 1988, ngã ba Đồng Lộc được nhà nước công nhận là di tích quốc gia, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh chọn làm trường học giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ. Hiện nay, được sự quan tâm của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng với sự chỉ đạo trực tiếp của chính quyền tỉnh Hà Tĩnh, khu di tích ngã ba Đồng Lộc được quy hoạch tổng thể, đầu tư kinh phí lớn với nhiều hạng mục quy mô được đưa vào sử dụng như tượng đài chiến thắng, quảng trường, cụm biểu tượng ngành giao thông vận tải. Các lực lượng công an, bộ đội đã tham gia bảo vệ và chiến đấu tại địa danh lịch sử này, nhà trưng bày bảo tàng ngã ba Đồng Lộc, nhà truyền thống lực lượng thanh niên xung phong Việt Nam và bia tưởng niệm khu mộ 10 cô. Một số hạng mục khác đã và đang có kế hoạch được nâng cấp xây dựng mới, vân vân. Các dãy núi xưa kia chịu sự cày xới của bom đạn nay đã được phủ lên một màu xanh đầy sức sống với thông reo gió ngàn quanh năm. Khu di tích ngã ba Đồng Lộc ngày càng trở thành địa điểm tham quan, học tập những giá trị lịch sử quan trọng của Hà Tĩnh và cả nước. Chùa và Hồ Thiên Tượng, Hà Tĩnh. Chùa Thiên Tượng thuộc xã Trung Lương, thị xã Hồng Lĩnh, nằm trên ngọn núi Thiên Tượng, chùa được dựng vào đời nhà Trần. Vốn là một thắng cảnh đẹp đã có nhiều tao nhân, mặt khách đến và để lại những bài thơ nổi tiếng. Nói đến vùng đất Hà Tĩnh trước kia là nói đến núi Hồng với 99 ngọn núi cao trùng điệp. Vào năm Minh Mạng thứ 17, núi Hồng được khắc vào anh đỉnh là một biểu tượng của thiên nhiên Việt Nam. Một trong những thắng cảnh của Hồng Lĩnh là chùa Hồ Thiên Tượng đã được Bộ Văn hóa Thông tin, nay là Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch xếp hạng di tích danh lam thắng cảnh quốc gia. Đến đầu thế kỷ thứ 19, chùa Thiên Tượng vẫn là ngôi chùa đẹp, là chốn u tịch, thâm nghiêm. Nhưng vào năm Ất Dậu năm 1885, sau biến cố kinh thành Huế, vua tôi Hàm Nghi chạy ra Sơn Phòng, Hương Khê phát động phong trào Cần Vương, thì vùng Hồng Lĩnh cũng trở thành nơi hoạt động chống lại thực dân Pháp. Vì vậy, thực dân Pháp đã cho đốt chùa và tàn phá chùa thành phế tích. Đến năm 1920, Tổng thống An Tĩnh và Đào Tấn đã cho trùng tu xây dựng lại chùa. Chùa Thiên Tượng có Thượng Tịnh, Hạ Tịnh, có Lưu Đức Tháp và Thạch Sơn Tháp. Trong chùa có chuông Đại Hồng và nhiều tượng Phật có giá trị nghệ thuật cao. Khu viên chùa chừng 150.000 m², được giới hạn bởi hai suối lớn, suối Bắc và suối Nam. Cả hai đều bắt nguồn từ đỉnh Thiên Tượng mà hợp thành. Đường lên chùa được xếp đá công phu theo từng bậc như thang đá. Từ chùa nhìn xuống thị xã Hồng Lĩnh đẹp như một bức tranh. Từ chùa Thiên Tượng theo đường chim bay về phía đông nam chừng 2 km là đến hồ Thiên Tượng thuộc địa phận phường Bắc Hồng. Hồ nằm trên độ cao 100 m, được tạo thành từ nguồn nước của suối Tiên. Hồ Thiên Tượng có hình dáng đẹp, chiều dài 650 m, chiều rộng 150 m, sâu trung bình 8 m, nơi sâu dứt khoảng chừng 15 m. Diện tích mặt hồ hơn 100.000 m² với dung tích 800.000 m³, nước tự nhiên trong sạch. Phía đông và tây hồ là vách núi dựng đứng, quanh hồ là những dải thông xanh soi bóng xuống mặt hồ phẳng lặng, tạo thành bức tranh thủy mạc độc đáo nguyên sơ giữa một thị xã trẻ trung đang phương bình phát triển. Hồ Thiên Tượng không chỉ là thắng cảnh đẹp hấp dẫn du khách mà còn là nơi tĩnh dưỡng tâm hồn, là trung tâm điều hòa khí hậu và cung cấp nguồn nước trong lành cho nhân dân thị xã. Dưới hồ Thiên Tượng là suối Tiên, tương truyền đây là nơi xưa các nàng tiên tắm và còn để lại dấu chân tiên trên đá thạch bàn. Quanh năm suối Tiên rì rào chảy, tạo thành bản nhạc êm đềm bên hồ Thiên Tượng giữa núi non xanh mát ngàn thông. Nhân dân Hà Tĩnh đã và đang làm hết sức mình để bảo vệ và khai thác các giá trị của di tích một cách tốt nhất, phục vụ vào việc phát triển kinh tế xã hội và du lịch. Đền Chiêu Trưng, Hà Tĩnh. Đền Chiêu Trưng nằm trên địa phận xã Thạch Bàn, huyện Thạch Hà. Đền Chiêu Trưng hay còn gọi là đền Võ Mực, thờ danh tướng Lê Khôi, được xây dựng trên núi Long Ngâm, ngọn núi cuối cùng của dãy Huỳnh Viên, Nam Giới. Theo sử sách ghi, cách đây hơn 5 thế kỷ, hậu vệ thượng tướng quân Tư Mã Lê Khôi cháu gọi Lê Lợi bằng chú ruột, tham gia khởi nghĩa Lam Sơn ngay từ buổi đầu. Bây giờ trấn thủ Nghệ An, dân mệnh triều đình cùng với Lê Thụ, Lê Khả, Lê Khắc Phục đi đánh Chiêm Thành và bắt được chúa Chiêm Là Bi Cai. Trên đường trở về, ông đã bị bệnh nặng và mất vào ngày 3 tháng 5 năm Bính Dần 1446 tại chân núi Nam Giới. Triều đình đã làm quốc tang an táng thi hài ông trên núi Long Ngâm và cho lập đền thờ tại đó. Năm 1487, vua Lê Thánh Tông tặng phong Lê Khôi là Chiêu Trưng Đại Vương. Nhìn từ xa, đền Chiêu Trưng rất uy nghi tĩnh mạc, nằm giữa một vùng không gian rộng lớn, với phía sau là khu lăng mộ Lê Khôi. Đền Chiêu Trưng gồm có 3 tòa được xây dựng vào năm Đinh Mão 1477. Đến nay, sau nhiều lần trùng tu, vẫn giữ được dáng vẻ ban đầu. Muốn tới đền Chiêu Trưng, từ chân núi du khách phải leo lên 23 bậc đá, với hai bên đường là cây cối tùm rậm rạp. Sau khi đi qua cổng đền, du khách sẽ tới đền hạ, nơi có không gian thoáng rộng, dùng để đón tiếp du khách tới tế lễ. Đi tiếp vào trong, du khách sẽ tới đền trung, nơi có các bô lão trong vùng họp bàn về việc tế lễ sửa chữa đền. Đền trung được chạm khắc rất kỳ công. Đây là một công trình nghệ thuật vừa có giá trị thẩm mỹ cao, vừa có ý tưởng sáng tạo sâu sắc. Theo một số nhà nghiên cứu, các đường nét chạm khắc ở trung điện đền Chiêu Trưng in đậm phong cách nghệ thuật điêu khắc đầu thế kỷ thứ 17. Đến nay vẫn còn được bảo tồn. Ở hai bên trung điện là hai cửa tháp hẹp, du khách phải cúi thấp đầu mới đi qua được để lên thượng điện. Nằm giữa tượng điện là phương án sơn son thép vàng. Phía trên có để bức tượng Chiêu Trưng Lê Khôi bằng gỗ với những nét chạm khắc rất trang nghiêm phúc hậu. Hàng năm, cứ vào ngày mùng 1, 2, 3 tháng 5 âm lịch, hội đền Chiêu Trưng được diễn ra trang nghiêm. Theo người dân ở đây, trước ngày dỗ chính thường có một trận mưa rào vào buổi chiều hoặc buổi tối. Có lẽ đó là trận mưa tắm tượng rửa đền để nghênh đón du khách thập phương về tế lễ. Bãi biển Xuân Thành, Hà Tĩnh. Bãi biển Xuân Thành nằm trên địa phận của xã Xuân Thành, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, cách thành phố Vinh, Nghệ An khoảng 13 km về phía đông, cách thành phố Hà Tĩnh khoảng 40 km về phía bắc. Đến nay thì du khách sẽ được hòa mình vào phong cảnh thiên nhiên trong lành, mát mẻ và rất hoang sơ. Bãi biển Xuân Thành trải dài hơn 5 km với độ dốc thoai thoải. Nước biển ở đây có độ mặn vừa phải, trong xanh và rất sạch. Bãi tắm có thể lội bộ ra xa ngót 100 mét. Du khách khi đến đây sẽ được chiêm ngưỡng một phong cảnh thiên nhiên bao la, nguyên sơ, núi, rừng và biển ngút tầm mắt. Điều đặc biệt, dọc bãi biển của Bầu còn gọi là hồ Đầm, nước ngọt Mỹ Dương từ núi Hồng Lĩnh chảy về. Bầu không sâu nhưng nước không bao giờ cạn, hai bên bờ là thảm thực vật xanh tốt, nơi đây còn có dải rừng rộng 50 mét, qua dải rừng là biển, suốt một chiều dài mấy cây số, biển cứ dờn cát trắng, mặt nước cứ chạy theo rừng, tạo nên một không gian thật thơ mộng. Một điều làm nên sức hấp dẫn của bãi biển Xuân Thành, đó là sau mỗi lần dạo bước trên bãi biển, ngâm mình trong suối nước và ngắm nhìn hệ thống đảo, đảo ngư, đảo mắt nối tiếp nhau. Thấp thoáng phía chân trời, du khách lại được thưởng thức các món ẩm thực chế biến từ các hải sản như cua, ghẹ, tôm, mực, sò huyết, cá ngựa, vân vân. Rất đặc trưng với vị tươi ngon mặn mòi của biển cả. Bãi biển Thiên Cầm, Hà Tĩnh. Từ thị xã Hà Tĩnh xuôi về phía nam đến thị trấn Cẩm Xuyên, rẽ trái theo tỉnh lộ 4 khoảng 13 km là đến bãi biển Thiên Cầm. Bãi biển dài gần 3 km, bắt đầu từ núi Thiên Cầm ở phía bắc đến cửa Nhượng ở phía nam. Núi Thiên Cầm có nghĩa là đàn trời. Tương truyền từ thuở lập quốc, có một vị vua hùng tuần du qua đây. Trước biển cả mênh mông lại có tiếng gió rừng hòa cùng với tiếng gió phất lên từ các hang đá trên núi Trầm Hùng, huyền cảm, tựa như một hòa tấu của tạo hóa, nên đặt tên là núi Thiên Cầm. Ở lưng chừng núi có một ngôi chùa tên là Thiên Cầm, tương truyền được lập từ đời nhà Lý. Chùa không lớn nhưng thâm nghiêm, u tịch. Nhượng Bạn ở phía nam núi Thiên Cầm là làng cá nổi tiếng đã hơn 100 năm. Người dân nơi đây không chỉ có tài ra khơi, giàu lộng, đánh cá giỏi mà còn có nghề chế biến nước mắm ruốc nổi tiếng. Đời sống văn hóa dân gian của người dân Nhượng Bạn thật đặc sắc, thú vị với sự kết hợp giữa dân ca và dân vũ để tái tạo khái quát một cách tài tình cuộc sống lao động và khát vọng bình yên trong chinh phục biển cả của con người nơi đây. Ở đầu làng Nhượng Bạn, gần đường ra Thiên Cầm là chùa Yên Lạc. Chùa được xây dựng vào thời nhà Lê khoảng thế kỷ thứ 15 đến 16. Chùa Yên Lạc có khá nhiều tượng Phật, trong đó có tượng A Di Đà mang nhiều đặc điểm nghệ thuật điêu khắc chàm, bức tranh cổ, thập diện Diêm Vương có niên đại hàng mấy trăm năm. Trước biển Thiên Cầm quanh năm trong xanh, bãi biển dài và thoải, cát trắng mịn màng, sườn phi lao chạy dọc theo biển quanh năm xanh mát và di du cùng với sóng gió biển cả. Đến đây thì du khách không chỉ tắm mình trong không gian đất trời biển cả mà còn được thưởng thức các đặc sản biển như tôm, cua, mực, ốc, cho dân chế biến theo thú ẩm thực của người dân làng Nhượng Bạn. Hồ Kẻ Gỗ, Hà Tĩnh. Kẻ Gỗ vốn là tên của một làng Việt cổ ở xã Mỹ Duệ, nay thuộc xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên. Kẻ Gỗ xưa nằm dọc theo hai bờ sông Rào Cái, còn gọi là sông Ngàn Mọ. Rào Cái là một dòng sông hội tụ của hàng trăm khe suối từ dãy Trường Sơn đổ về. Mùa nắng thì Rào Cái khô hạn, mùa mưa thì chảy quá nhanh, quá mạnh, gây trở ngại cho đời sống cả vùng phía nam Hà Tĩnh. Từ những năm đầu thế kỷ thứ 20, người Pháp đã nghĩ đến việc đắp đập chế ngự dòng sông này nhưng chưa thực hiện được. Cho đến ngày 26 tháng 3 năm 1976, khi đất nước đã thống nhất, công trình Hồ Kẻ Gỗ mới được khởi công và sau 11 tháng 6 ngày, ngày 3 tháng 2 năm 1977, công trình được bắt đầu đưa vào sử dụng. Hồ Kẻ Gỗ có chiều dài 29 km, có diện tích lòng hồ hơn 30 km², chứa 345 triệu mét khối nước. Hồ nằm ở độ cao 8 mét và mực nước hồ đạt đến độ cao 37 mét. Nước ở Hồ Kẻ Gỗ theo hệ thống kênh mương có độ dài gần 1.000 km, tưới tiêu cho hàng vạn hecta ruộng đồng của Cẩm Xuyên, Thạch Hà. Nguồn lợi kinh tế của Hồ Kẻ Gỗ đem lại cho người dân nơi đây vô cùng to lớn. Xưa, đồng đất hạn hán, một màu cát trắng, nay quanh năm đủ nước để cấy trồng cây cối xanh tốt. Hồ Kẻ Gỗ ra đời góp phần quan trọng cải tạo môi trường sinh thái, cảnh quan thiên nhiên của cả một vùng rộng lớn, đã trở thành một khu bảo tồn thiên nhiên có giá trị, một điểm du lịch sinh thái lý thú, bao gồm hồ là rừng núi, có 11.811 hectare rừng tự nhiên, 261 hectare rừng trồng. Rừng ở đây có trên 40 họ, 300 loài thân gỗ và nhiều động vật quý hiếm như trĩ sao, vượn đen, voi, gà lôi hồng tía, đặc biệt là gà lôi lam màu đen. Khí hậu vùng Kẻ Gỗ quanh năm mát mẻ, điều lý thú là từ trên du thuyền bơi trên mặt hồ nước trong veo, du khách có thể chiêm ngưỡng và tận hưởng được cái đẹp, cái nên thơ của sự giao hòa giữa mênh mông nước và bạt ngàn rừng. Những dòng nước trắng xóa thả mình từ núi xanh xuống lòng hồ in rõ bóng trời mây, và về đêm dưới ánh trăng sao, không gian huyền bí càng huyền bí hơn bởi âm thanh của sóng nước, gió rừng và tiếng gầm, tiếng hú, tiếng gọi đàn của muôn loài thú hòa quyện vào nhau. Kẻ Gỗ, hồ và rừng, một cảnh tiên trong cõi thực. Đèo Ngang. Đèo Ngang ở trên núi Hoành Sơn được tách ra từ dãy Trường Sơn cao 253 mét. Dồn đuổi nhau từ Tây sang Đông, chạy dài ra tận biển, trở thành biên giới tự nhiên giữa hai tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình. Theo sử cũ thì đường thông qua đèo Ngang có tới 1.000 năm, từ thời vua Lê Đại Hành 980 đến năm 1005. Trải qua các triều đại đã xây dựng một hệ thống đồn lũy kiên cố ở đây. Kể từ khi Quang Trung Nguyễn Huệ thống nhất đất nước, đèo Ngang là cửa ngõ vào Nam Sa Bắc. Với vẻ đẹp thiên nhiên, kiến tạo vùng với những sự kiện bi hùng của hàng ngàn năm lịch sử, đều ngang là thắng cảnh nổi tiếng của miền Trung. Năm 1833, vua Minh Mạng cho xây Hoành Sơn Quan, cửa Hoành Sơn, ở đỉnh đèo ngang, cao hơn 4 mét, hai bên có thành đăng dài hơn 30 mét. Ở trên cửa đắp nổi ba chữ Hoành Sơn Quan. Ngày nay, tuy không nguyên vẹn nhưng Hoành Sơn Quan vẫn uy nghi, phong trần nơi đầu núi góc biển. Ngược về phía bắc đèo khoảng 3 km là đèo Con, tuy thấp hơn nhưng lại nằm sát ngay trên biển đá nhảy. Gọi vậy vì ở đây một bãi đá khá lớn từ núi ăn lan ra biển, to nhỏ nhấp nhô với rất nhiều hình dạng khác nhau. Sóng biển đập vào bãi đá, ta cứ có cảm giác đá và sóng cùng nhảy, cùng đô đùa với nhau để cùng nhau tận hưởng vẻ đẹp kỳ thú của rừng và biển. Và hình như ít nơi có được, suốt từ đèo ngang ra tận đèo Con là một dải biển thật đẹp, cát trắng mịn màng, trời cao, đèo cao và biển bên bông. Theo quốc lộ 1A đến các đèo ngang, đèo Con, du khách sẽ được ngắm nhìn non nước kỳ vĩ và nghe kể chuyện một địa danh mà sử sách còn hơn ngàn năm trước đã ghi. Thành Đồng Hới, Quảng Bình. Thành Đồng Hới, tên chữ Định Bắc Trường Thành, là một di tích kiến trúc nghệ thuật, thành lũy quân sự, tọa lạc trên một vùng đất xung yếu, cắm một cái chốt độc đạo trên con đường xuyên Việt. Thành cách cửa Nhật Lệ 1.500 mét, nằm ở phường Hải Đình, trung tâm thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Thành Đồng Hới được khởi công xây dựng từ năm Gia Long thứ 11, 1812 bằng đất. Thành được xây ngay trên mảnh đất xưa kia chúa Nguyễn Phúc Nguyên cho xây bức lũy Trấn Ninh năm 1631, lũy đào Duy Từ và đồn Động Hải năm 1774. 8 năm sau khi vua Gia Long mất, vua Minh Mạng nối ngôi đã cho người Pháp thiết kế lại thành Đồng Hới và xây lại bằng gạch năm 1824 theo kiểu vô băng. Thành lũy quân sự, thành có kiến trúc đẹp hình múi khế, chu vi thành 465 trượng, tức là 1.860 mét, cao 1 trượng 4 mét, mặt thành rộng 1,35 mét, móng thành dày 2 mét. Mặt chính của thành quay về hướng Tây, thành có 3 cổng lớn theo các hướng Bắc, Nam, Đông. Trên cổng có vọng canh 8 mái. Cổng thành xây uốn kiểu tam quan thông ra ngoài bằng chiếc cầu gạch, cũng xây kiểu vòm cuốn xinh xắn. Ngoài những cách chân thành khoảng 5-6 mét là hào rộng 7 trượng, 28 mét. Nay còn lại khoảng từ 15-20 mét. Mặt trong thành đắp đất phụ thêm dày thêm 3 trượng, 12 mét. Phần đắp đất phụ này hầu hết đã bị san phẳng, còn lại dấu tích rất ít. Thành xây bằng gạch, vữa bằng mật mía trộn cát, không tô trát. Gạch có độ nung cao, loại gạch to, gạch vồ, có hai loại, 0,3 mét nhân 0,3 mét nhân 0,06 mét và 0,28 mét nhân 0,14 mét nhân 0,06 mét. Các đầu múi khế là các vọng lâu và là những nơi chỉ huy trực tiếp khi có các cuộc chiến đấu xảy ra. Năm 1842, Thiệu Trị lên ngôi được 2 năm, ông đã lệnh cho quan thượng thư bộ công và quân dân địa phương tu sửa lại thành và các lũy cũ chắc chắn hơn. Thành Đồng Hới ghi dấu nhiều sự kiện lịch sử quan trọng từ thời Lý Thánh Tông và Lý Thường Kiệt đi chinh phạt giặc Chiêm Thành thế kỷ thứ 11. Trần Duệ Tôn thế kỷ thứ 14, Lê Thánh Tông thế kỷ thứ 15 đi kinh lý phương Nam. Mảnh đất bi hùng này còn chứng kiến cuộc hành quân thần tốc của người anh hùng Nguyễn Huệ, hai lần ra Bắc chinh phạt lũ bán nước và cướp nước. Đến thế kỷ thứ 17, trên mảnh đất Thành Đồng Hới là vùng phêu dậu tranh chấp đất đai và quyền lực giữa hai tập đoàn phong kiến Trịnh Quyển. Suốt 45 năm, từ năm 1627 đến năm 1672, gây nên cảnh nội chiến, loạn lạc. Thành Đồng Hới thể hiện lòng yêu nước và tinh thần quyết tâm chống thù giặc trong ngoài của người dân tộc Quảng Bình. Năm 1885, thực dân Pháp tấn công Thành Đồng Hới, nhưng dân dân ta và binh sĩ vùng Động Hải đã đánh trả quyết liệt, cuối cùng thực dân Pháp phải rút lui. Nhưng lần tấn công sau vào ngày 19 tháng 7 năm 1885, thực dân Pháp đã chiếm được thành dễ dàng bởi sự bạc nhược của phu quan triều Nguyễn. Phong trào Cần Vương, dân dân Đồng Hới tham gia nghĩa quân của Nguyễn Phạm Tuân chỉ huy đã 3 lần đột nhập Thành Đồng Hới, tháng 1, tháng 6 và tháng 8 năm 1886. Tiến công binh lính Pháp trong thành gây cho chúng nhiều tổn thất. Qua 9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp năm 1945 đến năm 1954, quân và dân thị xã nhiều lần tập kích quân Pháp ở trong thành gây cho chúng nhiều thiệt hại. Ngày 18 tháng 8 năm 1954, tên Pháp cuối cùng rời khỏi thành rút về nước. Ngày 16 tháng 6 năm 1957, di dự cho quân và dân Quảng Bình được đón Bác Hồ kính yêu vào thăm và nói chuyện. Thành Đồng Hới rợp cờ hoa và biển người đón Bác. Thành Đồng Hới từ khi xây dựng cho đến nay luôn là trụ sở của cơ quan đầu não và là trung tâm kinh tế chính trị văn hóa của một vùng, một phủ và của tỉnh Quảng Bình. Thành hiện nay còn một nửa, đoạn thành phía đông 3 cổng và 2 cầu nam bắc đã bị sập hoàn toàn do chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ. Cầu phía đông còn nhưng không nguyên dạng như ban đầu. Thành còn 1.087 mét với 15 đoạn dích dắt hình răng khế. Đoạn thành phía nam còn lại 2/3 tương đối nguyên vẹn. Ngày nay, mọi bước phát triển kinh tế văn hóa xã hội của tỉnh nhà đều ghi thêm một trang sử mới cho di tích Thành Đồng Hới. Nhiều công trình mới mọc lên nhưng không làm mất đi vẻ cổ kính của Thành Đồng Hới, mà trái lại càng tô điểm thêm cho tòa thành cổ soi bóng bên dòng sông Dực Lệ. Bến đò Mẹ Suốt, Quảng Bình. Nhà thơ Tố Hữu đã có bài thơ ca ngợi hình ảnh người mẹ anh hùng và dùng đất lửa Quảng Bình trong chống Mỹ. Đó là hình ảnh mẹ suốt trong bài thơ cùng tên. Lắng nghe mẹ kể ngày xưa, chan chan cồn cát nắng trưa Quảng Bình. Tên tuổi anh hùng Nguyễn Thị Suốt được cả nước biết đến như một biểu tượng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng. Tên tuổi của mẹ gắn liền với sự kiện lịch sử trong những ngày đầu chống Mỹ của quân và dân Quảng Bình nói riêng và cả nước nói chung, là biểu tượng sinh động, hào hùng của dân tộc ta quyết tâm đánh giặc để bảo vệ chủ quyền quốc gia. Mẹ Suốt là một người phụ nữ tiêu biểu của vùng đất hai giỏi như Bác Hồ kính yêu đã khen tặng. Quảng Bình chiến đấu giỏi, sản xuất cũng giỏi. Trải qua những năm tháng trường kỳ chống thực dân Pháp và đi đến thắng lợi, năm 1954, hòa bình lập lại chưa được bao lâu thì đế quốc lại gây chiến tranh phá hoại, diễn ra sự kiện Vịnh Bắc Bộ năm 1964. Đế quốc Mỹ bắt đầu đánh phá miền Bắc mà vùng đất Đồng Hới, Quảng Bình được chúng xem là cán sông, là tuyến đầu của hậu phương lớn. Nên chúng đã tập trung đánh phá với mức độ ác liệt và dữ dội nhất, với ý đồ nhằm hủy diệt và san bằng. Biển nơi đây trở về thời kỳ đồ đá, thành phố Đồng Hới xinh đẹp là nơi hứng chịu túi bom của không lực Mỹ trút xuống hàng loạt loại bom đạn cày xới ở nơi đây. Với khí phách của một dân tộc anh hùng, quân dân Quảng Bình nói chung và Đồng Hới nói riêng một lòng tin tưởng vào đảng, vào cách mạng, điều cao quyết tâm đánh Mỹ, sẵn sàng chiến đấu chống lại cuộc chiến tranh phá hoại của giặc Mỹ. Mẹ Nguyễn Thị Suốt sinh ra ở làng Phú Mỹ, nay thuộc thôn Mỹ Cảnh, xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới. Từ thuở nhỏ phải đi ở nuôi thân, cuộc đời mẹ hết đi ở đợ nhà giàu, này đến nhà giàu khác, làm thuê làm mướn suốt năm, suốt tháng mà vẫn khổ cực. Cách mạng tháng 8 thành công, chặt đứt xiềng xích nô lệ, giải phóng quê hương, giải phóng dân tộc và giải phóng chính cuộc đời của mẹ. Nhưng chưa kịp mừng vui thì thực dân Pháp lại xâm lược nước ta lần nữa, và cũng như đồng bào cả nước, mẹ phải tiếp tục cuộc đời lầm than cay đắng. Khi giặc Mỹ gây chiến tranh phá hoại miền Bắc, lúc này mẹ đã tròn 60 tuổi, nhưng theo tiếng gọi của cách mạng, của Bác Hồ và của đảng bộ địa phương, thấu hiểu cuộc đời lầm than đô lệ, cảnh nước mất nhà tan cũng như thấm nhuần tình yêu quê hương căm thù giặc Mỹ tàn phá xóm làng, mẹ Suốt đã xung phong nhận lấy một công việc tưởng chừng như bình thường, đơn giản nhưng cực kỳ nguy hiểm. Đó là chở đòn ngang qua sông Dực Lệ, lúc bấy giờ là một trong ba nhiệm vụ quan trọng của tổ ba phòng, phòng chữa cháy, cấp cứu, chuyển tải thương binh và giao thông đi lại. Ngược dòng thời gian để trở lại với những ngày chống Mỹ, hôm đó là Chủ nhật ngày 7 tháng 2 năm 1965, tức là ngày mùng 6 Tết Ất Tỵ. Không lực Hoa Kỳ ồ ạt tấn công bắn phá thành phố Đồng Hới và các vùng lân cận, chúng đã huy động 160 lần chiếc bay phản lực hiện đại. Thành phố Đồng Hới như rung chuyển trong khói lửa đạn bom của kẻ thù. Trên dòng sông Dực Lệ, những cột nước đen ngòm tung lên dữ dội bởi đạn bom. Mẹ Nguyễn Thị Suốt vẫn hiên ngang cầm chắc tay chèo chở bộ đội sang sông, vận chuyển đạn từ bờ ra tàu chiến của ta để đánh trả quân thù. Những chuyến đò của mẹ cũng là đường dây thông tin liên lạc giữa thành phố Đồng Hới với xã Bảo Ninh. Dưới làn mưa bom bão đạn của kẻ thù, mẹ cùng chiếc đò ngang đưa đón cán bộ, bộ đội, nhân dân qua lại đôi bờ. Không hình ảnh nào đẹp hơn một bà mẹ đã ngoài 60 tuổi mà vẫn bất chấp hiểm nguy, hiên ngang ngẩng cao đầu trước hàng loạt bom đạn của Mỹ luôn khống chế và ngăn chặn. Những người đã từng qua đò của mẹ trong những giờ phút nóng bỏng đó không khỏi khâm phục xúc động trước lòng quả cảm gan dạ của một bà mẹ đã biến căm thù thành hành động phi thường. Và cho đến nay, những người đã từng trực tiếp chiến đấu và chứng kiến sáng 7 tháng 2 năm 1965 vẫn không thể lý giải và hiểu nổi vì sao giữa dòng Dực Lệ, nước sôi, đạn bổng mà mẹ Suốt vẫn anh hùng xông pha và hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc đến thế. Tiếp đạn cho hải quân ta đánh trả máy bay Mỹ, đưa thương binh vào bờ, chở bộ đội sang sông. Chiến công của mẹ Suốt cùng bao chiến công thầm lặng khác của quân và dân Đồng Hới đã lập nên một kỳ tích chan dội chỉ trong 2 ngày 7 và 8 tháng 2 năm 1965. Quân dân Đồng Hới đã bắn rơi 14 máy bay Mỹ và từ ngày 14 tháng 2, ngày 28 tháng 4 năm 1965, năm tàu chiến Mỹ bị bắn chìm, bắn cháy tại biển Dực Lệ, mở đầu cho thắng lợi rực rỡ của quân và dân ta. Sau trận chiến ác liệt ấy, con đò mẹ Suốt lại tiếp tục đưa đoàn cán bộ, bộ đội sang sông trong những ngày đánh Mỹ. Với những chiến công của mẹ, ngày 1 tháng 1 năm 1967, mẹ Nguyễn Thị Suốt đã được đảng và nhà nước ta phong tặng danh hiệu anh hùng lao động trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Chiến tranh ngày càng ác liệt, bị thua đau ở miền Nam, đế quốc Mỹ lại tăng cường đánh phá miền Bắc và Đồng Hới, lại tiếp tục hứng chịu cả đạn bom. Ngày 11 tháng 10 năm 1968, trong lúc làm nhiệm vụ, mẹ Suốt đã anh dũng hy sinh bởi một trận bom đạn của kẻ thù. Nhà thơ Tố Hữu đã khắc họa hai hình ảnh mẹ Suốt. Một tay lái chiếc đò ngang, bển sông Dực Lệ, quân sang đêm ngày. Sợ chi sóng gió, tàu bay, tay kia mình đã thắng Mỹ này, mình chẳng thua. Như là một bức tranh sinh động về chủ nghĩa anh hùng cách mạng, hình tượng đó đã được nhân dân Quảng Bình, nhân dân cả nước biến đến như một tấm gương tiêu biểu của bà mẹ Việt Nam anh hùng. Bến đò mẹ chèo năm xưa đã trở thành một di tích lịch sử biểu tượng của Quảng Bình trong thời kỳ chống Mỹ với tên gọi thân thương kính mến, Bến đò mẹ Suốt. Di tích Bến đò mẹ Suốt nằm ở địa phận thôn Trung Bính, xã Bảo Ninh, phía Hữu Ngạn, ở gần chợ Cá Đồng Hới, phía tả ngạn sông Dực Lệ. Năm 1980, để tưởng nhớ và cảm kích về một người mẹ anh hùng của quê hương, Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Hới đã cho xây dựng bia đài mẹ Suốt nằm giữa trung tâm của bến đò để hàng ngày người dân Quảng Bình đều được gần gũi bên hình tượng của mẹ. Hôm nay có dịp đến Đồng Hới, du khách thường ghé thăm bến đò mẹ chèo năm nào, thăm làng Bảo Ninh, thăm dòng Dực Lệ. Bảo Ninh quê hương của mẹ là một làng cát tuyệt đẹp nằm về phía đông và đông nam Đồng Hới bên dòng Dực Lệ thơ mộng. Dòng Dực Lệ đổ về biển Đông và cùng biển Đông ôm ấp làng cát và tạo cho Bảo Ninh một bán đảo cát voi về phía biển. Với những rạng dừa xum xê trĩu quả, xen lẫn là những tầng nhà san sát như chồng lên nhau từ trên đồi cát xuống đến tận bờ sông. Bảo Ninh như nghiêng mình soi bóng xuống dòng sông Dực Lệ lung linh huyền ảo. Khi mặt trời vượt lên đỉnh Sạn Dừa, ánh nắng trải trên một dòng sông như giác vàng tạo thành một vệt dài lấp lánh. Thuyền bè ngược xuôi tấp nập vào lộng ra khơi. Khi hoàng hôn buông xuống, Bảo Ninh như một hòn non bộ khổng lồ kiều diễm dưới ánh đèn rực rỡ. Xã Bảo Ninh, sông Dực Lệ như càng tô thêm cho Đồng Hới một vẻ đẹp duyên dáng thơ mộng như một bức tranh thủy tú làm đắm say bao du khách. Cửa biển Dực Lệ, Quảng Bình. Cửa biển Dực Lệ cách trung tâm thành phố Đồng Hới khoảng 3 km về phía đông bắc. Đây là nơi tận cùng của con sông cùng tên bắt nguồn của đỉnh Trường Sơn phía tây Quảng Bình đổ ra biển. Theo sử cũ chép thì tên của Dực Lệ có từ thời Lý. Cửa Dực Lệ còn có tên gọi khác như Trú Nhạ, Hà Cừ, Cửa Sài. Cửa Dực Lệ là một loại cửa lệch không rộng, không sâu, nước chảy đều thuận lợi cho các thuyền vừa và nhỏ vào, ra, neo đậu. Cửa biển Dực Lệ vừa là di tích lịch sử, vừa là một danh thắng nổi tiếng của Quảng Bình. Trong suốt 50 năm dưới thời Trịnh Nguyễn phân tranh, cửa Dực Lệ có một vị trí quan trọng mà bên nào cũng quyết giữ lấy. Vì vậy, nơi đây đã trở thành chiến trường ác liệt giữa hai thế lực phong kiến. Năm 1631, Đào Duy Từ vạch kế hoạch cho chú Nguyễn và tự đôn đốc xây lũy Trấn Ninh từ cửa Dực Lệ đến chân núi Đầu Mâu, lấy dòng sông khe núi mé ngoài làm hào rãnh, lại lấy xích sắt chắn ngang cửa Dực Lệ và Minh Linh. Năm 1633, Nguyễn Hữu Dật đắp lũy Trường Sa thuộc xã Cừ Hà để chống quân Trịnh tấn công bằng đường biển. Lũy bắt đầu từ cửa Dực Lệ chạy theo ven biển đến xã Gia Ninh, huyện Quảng Ninh. Cũng năm nay, chú Trịnh là Trịnh Tráng cất quân đánh chú Nguyễn, rước vua Lê đi cùng để khuếch trương thanh thế. Chú Nguyễn là Nguyễn Phúc Nguyên đem quân chống giữ, đóng quân tại cửa Dực Lệ. Quân Trịnh đánh lâu không được phải rút lui. Trong lịch sử chống thực dân Pháp xâm lược, Đồng Hới cũng là nơi giữ vị trí quan trọng. Cửa Dực Lệ là yết hầu của mọi phương sách để vạch kế hoạch chiến lược lâu dài, vì đây là cửa ngõ phía bắc của kinh thành Huế. Cửa Dực Lệ là nơi thực dân Pháp hai lần tấn công và đổ quân lên Đồng Hới, ngày 19 tháng 7 năm 1885 và ngày 27 tháng 3 năm 1947. Dân điều gặp phải tinh thần chiến đấu ngoan cường dũng cảm của quân và dân ta. Ngày 18 tháng 8 năm 1954, thi hành Hiệp định Geneva, quân viễn chinh Pháp buộc phải lên tàu rút ra khỏi cửa biển Dực Lệ. Đặc biệt, cửa Dực Lệ vinh dự được Bác Hồ nghỉ lại và tắm biển trong dịp Bác Hồ vào thăm quân dân Quảng Bình và Vĩnh Linh ngày 16 tháng 6 năm 1957. Ngày 30 tháng 4 năm 1964, Đế quốc Mỹ và Ngụy quân Sài Gòn đổ bộ lên cửa Dực Lệ. Trong suốt cuộc chiến tranh chống Mỹ, Quảng Bình là tỉnh tiếp giáp tuyến đầu của Dực Lệ. Thành phố Đồng Hới là nơi có cảng vào ra của tàu thuyền vận chuyển lương thực, vũ khí từ miền Bắc vào chi viện cho miền Nam. Nơi đây, Đế quốc Mỹ đã tập trung đánh phá ác liệt. Các trận thủy lôi, bom từ trường đã trút xuống đây, nhưng vẫn không ngăn được mạch máu giao thông trên biển, trên sông, với những tấm gương anh hùng liệt sĩ Trương Pháp, mẹ Nguyễn Thị Suốt, vân vân. Cửa Dực Lệ hôm nay là một thắng cảnh tuyệt vời của tỉnh Quảng Bình. Bãi tắm Dực Lệ kéo dài một màu cát trắng. Những lúc trời thanh gió lặng, tiếng sóng vỗ rì rào, từ ngoài xa từng lớp sóng như những chùm hoa sóng tung bọt, như muôn ngàn viên ngọc đang lăn vào bờ, ngân lên một thứ âm thanh giàu dạt đều đều không dứt. Trong khoảng thời gian từ năm 1809 đến năm 1813, Nguyễn Du làm cai bạ ở Quảng Bình và thi hào phải thốt lên trước cảnh đẹp của cửa Dực Lệ. Buồn trong cửa bể chiều hôm, thuyền ai thấp thoáng cánh buồm xa xa. Cảnh đẹp của cửa Dực Lệ đi vào thi ca, vùng sông nước trên bến dưới thuyền tấp nập. Khi đêm về một vùng cửa biển, đèn văng chắp chới đủ các loại tàu thuyền với các loại đèn bắt cá, tôm, v.v. Cửa biển sáng rực như một thành phố lung linh, đứng xa xa nhìn về biển, ta thấy như hàng ngàn ánh sao lấp lánh. Vào những ngày hè khi mặt trời vừa khuất sau dãy Trường Sơn, du khách sẽ thấy được cảnh Đồng Hới hiện ra trước mắt thật là hùng vĩ với núi Đầu Mâu, núi Ba Rền, dường như áp gần Đồng Hới với thành cổ soi bóng dưới dòng sông Dược Lệ thơ mộng. Có lẽ vì vậy mà người Quảng Bình đã lấy ngọn Đầu Mâu và dòng Dược Lệ làm biểu tượng văn hóa cho cảnh quan sông núi quê mình. Sông Dược Lệ dòng sâu biết mấy, núi Đầu Mâu cao bấy nhiêu tầm. Bãi tắm Dược Lệ trong xanh, nơi tắm biển tuyệt vời, nơi an dưỡng nghỉ mát lý tưởng, cá, mực, tôm, cua, đủ các loại hải sản đáp ứng và phục vụ du khách, vẫy gọi bạn bè bốn phương về với Đồng Hới, với cửa biển Dược Lệ của Quảng Bình.